18i.net giới thiệu câu chuyện chị họ phần 4. Chị Hằng mút thật sâu con cặc của tôi đến tận gốc, do chị mới thổi kèn lần đầu nên rất vụng về, chỉ biết mút dọc thân cặc của tôi thôi. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng của miệng chị tạo ra càng khiến con cặc của tôi dựng đứng hơn nữa. Tôi khẽ bảo chị Hằng, chị ơi, liếm hai hòn giấy của em đi, đừng bú cặc nữa, em sắp xuất rồi. Chị Hằng thôi không ngậm con cặc của tôi nữa mà đưa lưỡi xuống liếm hai hòn giấy. Một lúc sau thì chị Hằng ngẩng đầu lên hỏi tôi, sao xong chưa em, vừa ý nào chưa hả? Thôi bây giờ em cho cái lồn của chị thưởng thức con cặc của em đi Linh. Chị Hằng từ từ nằm xuồng dạng chân ra, tôi nằm đè luôn lên người chị, lấy tay xoa nhẹ nhẹ hai bầu vú. Còn bên dưới thì để con cặc ép sát vào mờ u lồn, lần mò mãi mới để đầu con cặc đúng khe lồn của chị Hằng được, rồi từ từ ấn vào trong, cảm giác ấm ấm mềm mại của lồn chị Hằng càng kích thích tôi hơn. Tuy con cặc của tôi mới vào được một nửa thôi nhưng chị Hằng đã rên lớn, á, 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 thốn quá, á, á, sướng quá, tôi thật bình tĩnh. Đẩy mông của mình xuống thêm một chút nữa, con cặc của tôi từ từ nằm gọn trong lỗ lồn của chị, á, 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 thốn kinh khủng. Chị tôi nhấp nhẹ nhẹ để con cặc của tôi có thể cọ sát nhẹ nhàng vào thành lồn của chị Hằng, chị cũng đẩy mông lên để con cặc tôi cắm được vào sâu hơn. Càng nắc mạnh thì chị Hằng càng rên, tay chị siết chặt lấy tay tôi, được tầm 5 phút thì người chị như co giật, chị cắn mạnh vào vai tôi, chị xuất rồi thì phải. Một dòng nước ấm nóng bao phủ khắp thân cặc tôi, thấy thế tôi nắc nhanh và mạnh hơn rồi xuất tinh luôn vào lồn chị. Thôi chết, sao em lại phóng tinh vào lồn chị thế này? Nhỡ chị có thai thì sao chứ? Em sướng quá không kìm lại được chị ạ. Chị tha lỗi cho em nhé. Em rút con cặc của em ra đây. Tôi định rút con cặc của tôi ra thì chị Hằng ngăn tôi lại. Thôi chót rồi thì cứ để ở trong đấy đi em, cho chị sướng thêm một chút nữa đi. Tôi lại ấn con cặc của tôi vào sâu hơn trong lồn của chị Hằng rồi ôm chặt chị vào trong lòng. Thôi mà bỏ chị ra đi em, cặc em hết nứng rồi kìa. Tôi từ từ nằm sang bên cạnh rút con cặc mềm nhũn ra khỏi lỗ lồn ướt nhẹp của chị Hằng. Chị Hằng ngồi dậy lấy ngón tay vét nhẹ lên lõ lồn rồi bảo tôi, tinh trùng của em nhiều quá đó, tràn ra cả 2 mét lồn luôn, dễ mà có thai lắm đó. Mai chị ra hiệu thuốc mua mấy viên khẩn cấp uống là được mà. Thôi chị sang bên kia ngủ với chị Nhung đây, em ngủ đi nhé, mai còn lấy sức mà đi chơi. Chị Hằng mặc quần áo vào rồi sang giường bên kia ngủ với chị Nhung. Tôi cũng mặc quần áo vào rồi nằm đó. Tôi vẫn cảm giác được sự ấm áp của lỗ lồn chị Hằng mặc dù đã chấm dứt từ lâu. Do xuất khí 2 lần từ tối đến giờ lên tôi cũng khá mệt mỏi. Không lâu sau thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì tôi thấy đã 7 rưỡi sáng. Mọi người đã đi làm hết, chỉ còn mỗi chị Hương ở nhà. Sao dậy rồi hả? Em ra rửa mặt rồi đi vào ăn sáng. Hôm nay ông bà và cô chú Lộc đi ăn dỗ rồi, chỉ còn mỗi chị em mình phải ở nhà thôi. Tôi ra bể nước vớt nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Chị Hương với cho tôi cái khăn mặt rồi nói khẽ, tối hôm qua thấy cái lồn của Hằng thế nào hả em? Ngon chứ, sao chị biết vậy? Thì chị và chị Nhung hôm qua có ngủ đâu, các em làm như thế thì ai mà ngủ được chứ, chị thấy các em rên sợ thật, làm chuyện gì thì cũng phải bé bé cái mồm thôi. May mà hôm qua chưa ai nghe thấy đấy, tại chị Hằng ấy nắc nhẹ thế mà cứ rên to tướng. Tôi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng, tôi rửa mặt rồi vào trong nhà ăn sáng. Bữa sáng của tôi là một bát cháo lòng to đùng. Ai bảo cho chị biết là em thích ăn cháo lòng thế? Thì chị là chị của em, cái gì mà không biết chứ hả? Thôi ăn nhanh lên để chị cho em đi xem ruộng nho của nhà mình. Nhà mình đã đổi sang trồng nho từ lúc nào thế hả chị? Không trồng lê nữa à? Ừ, chuyển hơn một năm nay rồi. Tôi ăn thật nhanh rồi sẵn sàng cùng chị Hương ra ruộng nho. Ra đến nơi, một màu xanh mướt bao trùm cả một cánh đồng rộng lớn. Những chùm nho chi chít khắp nơi. Chị Hương bảo tôi, năm nay nho được mùa nên sai quả hơn năm ngoái đấy. Tôi lững thững bước dưới giàn nho mà ngắm trông ngon quá. Ăn được chưa hả chị? Ăn được rồi đó em thích ăn thì cứ vặt xuống mà ăn. Do giàn nho khá cao lên tôi định nhảy lên để vặt thì chị Hương ngăn tôi lại. Đừng làm thế Linh ơi, để chị lấy ghế cho mà hái. Thế sao chị không bảo em trước, mà ghế để ở đâu? Thôi chết, chị quên ở chòi canh rồi, đợi chị ra lấy nhé. Chị Hương đang định quay về thì tôi bảo, không cần đâu chị ạ, để em bế chị lên là vặt được ngay thôi mà. Ừ đúng đấy, nhưng em bế chị cẩn thận nhé, không chị mà ngã là em nghỉ ăn luôn đấy. Tôi ôm đôi chân thon thả của chị rồi từ từ nhấc chị lên, cẩn thận đấy, giữ chị chắc vào nhé. Thì em giữ chắc rồi mà. Chị hái mấy chúng rồi mang về nhà ăn nhé chị. Biết rồi, nhấc cao lên nữa đi. Tôi cố hết sức mà nhấc chị Hương lên thật cao. Bây giờ bộ ngực của chị đã ở ngay trên mặt tôi. Hương thơm dịu dịu của nước hoa chị dùng tỏa ra làm tôi nhắm mắt lại mà ngửi. Tôi đánh bạo trêu chị Hương, vú của chị to thế hả chị Hương? Nhìn đã mắt quá, to sao bằng của chị Nhung hả? Em chỉ được cái nịnh là giỏi thôi. Vừa nói chị lại đưa tay sang phía bên trái để cắt một chúng nho, nhưng nó ở quá xa so với tầm tay của chị nên chị bảo tôi dịch sang trái một chút đi em. Ở đây không với được. Tôi dịch sang một chút nhưng không may dẫm phải viên đá lên trượt chân, cả thân hình của tôi và chị Hương trao đảo. Chị vội bỏ chúng nho vào cái giỏ bé bé đeo bên mình rồi ôm chặt vào đầu tôi và ấn vào ngực mình. Chị bỏ em ra nào, úp mặt vào ngực chị như thế này thì làm sao mà thấy đường được cơ chứ. Chị không ôm đầu tôi nữa mà vịn lên vai tôi. Vừa được chị ép sát bộ ngực vào mặt tôi cũng cảm thất khoan khoái dễ chịu hẳn. Sợ quá cơ, tí nữa thì ngã vỡ mặt đấy. Em đứng kiểu gì thế? Tại cục đất kia kìa, em dậm phải nó đấy chứ, mà đã ngã đâu, mới chỉ trao đảo một chút thôi à. Thôi không nói nhiều nữa, nho đây này, ăn đi ông tướng. Chị Hương lấy trong giỏ một chùm nho căng mọng rồi đưa cho tôi.